Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Thưa anh chị em, vào sáng Chủ nhật, chúng ta họp nhau ở đây để dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta một tuần lễ mới, và cùng nhau xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta sống tuần lễ này một cách đẹp đẽ như lòng Chúa mong muốn. Và trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình, xin Chúa tha thứ. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông rào rậu. Trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, đém ná người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Thế nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài của nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến thì ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Những anh tá điền trong câu chuyện này thì rõ là có tội rồi. Nhưng mà theo anh chị em đó, thì tội của họ là ở chỗ nào? Có phải là vì họ lười biếng không? Đâu có chỗ nào thấy Chúa Giêsu nói là những tá điền này lười biếng, vẫn làm việc đấy chứ. Thế có phải là vì họ độc ác không? Thì rõ ra là độc ác rồi, bởi vì nó đánh đập người này, giết người nọ, giết luôn cả con ông chủ. Nhưng mà nó có một cái lý do sâu hơn à, làm cho họ trở thành dã man và độc ác. Cái lý do nó nằm ở chỗ này này. Vừa mới thấy đứa con ông chủ đến thì nó bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào chúng ta giết quách cái thằng này đi và cướp lấy gia tài của nó. Tội lớn nhất nó nằm ở chỗ này. Nó nằm ở cái chỗ họ chỉ là tá điền, họ được chủ thuê mướn để canh tác vườn nho, và khi có hoa lợi thì họ phải nộp lại cái hoa lợi đó cho chủ. Nhưng mà đằng này đó, họ muốn cướp cái hoa lợi đó cho mình. Và hơn thế nữa, họ muốn cướp luôn cả cái vườn nho, cả cái gia tài của ông chủ. Tội là ở chỗ đấy. Thế thì khi Chúa Giêsu kể cái chuyện này đó là Ngài nhắm ai vậy? Thánh Matthew mở đầu bài tin mừng: khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng. Thượng tế và kỳ mục tức là những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ. Thiên Chúa trao cho họ là những người lãnh đạo, dân của Chúa. Và nhiệm vụ của họ đó là phải làm sao cho dân của Chúa trổ sinh hoa trái tươi tốt. Và phải dâng cái hoa trái đó cho Chúa. Đằng này thì có thể họ làm cho hoa trái tươi tốt, nhưng mà dâng cho mình. Dâng cho mình chứ không có dâng cho Chúa. Có nghĩa là họ muốn chiếm đoạt cái vinh quang của Thiên Chúa cho chính mình. Họ lợi dụng cái vai trò lãnh đạo dân Chúa để tìm vinh quang, tìm lợi nhuận cho bản thân mình, chứ không phải dâng cho Chúa. Nếu như vậy thì ngày hôm nay đó, đọc lại cái câu chuyện tin mừng này, thì những người mà phải ăn năn sám hối trước hết là các đức giám mục với lại các linh mục. Bởi vì những người đó là những người lãnh đạo giáo hội mà, những người lãnh đạo dân Chúa ngày nay mà. Những người đó phải xét mình xem là mình lãnh đạo dân Chúa đó là để hiến dâng cho Chúa những hoa trái tươi tốt, hay là để đi tìm hư danh, đi tìm vinh quang, đi tìm lợi lộc, đi tìm quyền lực trần thế cho chính bản thân mình. Các giám mục và linh mục là phải xét mình trước hết. Vậy thì anh chị em không có tội gì hết à? Sung sướng vậy. Không có tội gì, chỉ có tôi có tội. Có đấy chứ. Nếu mà chúng ta hiểu cái vườn nho ở đây không chỉ là giáo hội, mà vườn nho ở đây còn là mỗi một người trong giáo hội, thì thưa anh chị em, cuộc đời của mỗi chúng ta chính là vườn nho của Chúa. Cái đây mấy hôm tôi nghe người ta kể chuyện về cô ca sĩ Celine Dion. Cô ca sĩ nổi tiếng ở trên thế giới bây giờ. Kể rằng là mẹ cô ấy có những 14 đứa con, mà cô ấy là đứa thứ 14. Đông con quá, thành thử ra đến lúc mà mang thai cô ấy, bà ấy chỉ muốn phá, bà ấy không muốn sinh. Rồi bà ấy day dứt với cái chuyện đó, cho nên là đến gặp một linh mục, hỏi vị linh mục là: gia đình đông con quá, bây giờ con muốn phá cái thai này đi. Thì vị linh mục đó nói: không được, cái sự sống này là ân huệ Chúa ban, chứ không phải là bà tự tạo ra. Cho nên là bà phải quý trọng cái sự sống đó, ân huệ Chúa ban, không có được phép phá. Nhờ vậy mà thế giới ngày hôm nay có một cô ca sĩ có một giọng hát rất là truyền cảm và ngọt ngào, tên là Celine Dion. Chứ nếu không thì không có cô ca sĩ đó đâu. Và Celine Dion đến ngày hôm nay vẫn biết ơn cái ông linh mục đó. Nhờ linh mục đó và cái lời khuyên của Ngài mà mẹ cô ấy không có phá thai, và cô ấy có mặt ở trên cuộc đời này, đóng góp với cuộc đời này. Thưa anh chị em, cái câu chuyện đấy đó, nó chỉ làm sáng lên một cái ý nghĩa chung cho tất cả chúng ta. Cái cuộc đời hiện hữu mà chúng ta đang có đây này là quà tặng Chúa ban, là cái ân huệ Chúa ban cho mình, là vườn nho của Chúa. Và chúng ta không phải là chủ, mà là người làm việc cho Chúa. Vậy thì anh chị em và tôi đã canh tác cái vườn nho cuộc đời này như thế nào? Chúa ban cho anh chị em sự sống, ban cho anh chị em sắc đẹp này, ban cho anh chị em tài năng này, ban cho anh chị em của cải này. Thế bây giờ anh chị em vận dụng cái sắc đẹp với của cải, cái sức khỏe đó nhằm mục đích gì? Để thỏa mãn cho bản thân mình thôi, hay là để dâng cho Chúa những hoa trái ngọt ngào của cuộc sống? Đấy là câu hỏi mà ngày hôm nay lời Chúa đặt ra cho mỗi một người chúng ta. Cuộc đời mình là vườn nho của Chúa, và mỗi chúng ta sử dụng cuộc đời này không phải chỉ để thỏa mãn cho bản thân mình, mà làm sao để cho cuộc đời đó sinh hoa trái tốt đẹp, dâng cho Chúa và ban tặng cho con người. Chính vì thế mà để kết luận cái suy niệm này, tôi mời anh chị em nghe lại lời căn dặn của Thánh Phaolô. Thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyển, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh và đáng khen, thì xin anh em hãy giữ lấy. Khi ta cố gắng xây dựng cuộc đời mình với những cái giá trị mà Thánh Phaolô nói như vậy, tức là mình làm cho vườn nho cuộc đời của mình trổ sinh hoa trái tốt đẹp để dâng lên Chúa như một lời tạ ơn, và trở thành như một quà tặng để chia sẻ cho anh chị em của mình. Đó là điều mà Chúa Giêsu và Giáo hội mời gọi, mong muốn nơi chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện cho nhau trong thánh lễ này để sống được cái tâm tình đức tin như thế. Và với lòng tin, chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng với Giáo hội niềm tin của mình.